Đế Bá, chương 4132. Hắc ám rơi xuống, góc truyện audio.com. Còn có tin đồn đạo nguyên tiên ma đạo thống luôn nằm trong tay Trường Sinh Điện, nên Trường Sinh Điện mới trường tồn bất hủ, sinh sôi không ngớt, luôn nắm giữ quyền lực tiên ma đạo thống. Thật ra cho đến nay đạo nguyên của tiên ma đạo thống chẳng ở trong tay ai cả, nó không thuộc về một người hay một truyền thừa. Chưa bao giờ có ai nắm giữ đạo nguyên của tiên ma đạo thống. Đạo nguyên của tiên ma đạo thống rất đặc biệt, nó luôn độc lập, nó ngưng tụ tín ngưỡng của từng đệ tử, sự trung trinh của đệ tử qua nhiều đời, nên mới có Trường Sinh lão nhân trông giữ, mới có chân thân Trường Sinh lão nhân. Lúc này Lý Thất Dạ đang ở trong đạo nguyên của tiên ma đạo thống, lực lượng đại đạo cuồn cuộn không dứt, thiên địa tinh khí bao bọc hắn, từng tấc da tràn ngập lực lượng cường đại không gì sánh bằng. Khi Lý Thất Dạ được đạo nguyên bao bọc, không phải hắn chiếm nguyên lực lượng đạo nguyên làm của riêng, cũng không phải hợp nhất với đạo nguyên. Đạo nguyên bao bọc Lý Thất Dạ, hắn chỉ mượn lực lượng đạo nguyên trợ giúp mình tăng tốc độ tiêu diệt khủng bố vô thượng trong đạo tâm. Thử nghĩ xem, lúc trước Trường Sinh lão nhân mạnh biết bao, tạo ra đạo nguyên như vậy là loại đạo nguyên nghịch thiên biết bao. Huống chi tụ tập qua từng thời đại, bản thân tiên ma đạo thống dù không mạnh như lúc ở đỉnh cao nhất nhưng đạo nguyên không bị suy yếu. Ngược lại đạo nguyên của tiên ma đạo thống được ngưng tụ như vậy ngày càng lớn mạnh, nội tình của nó thâm sâu vượt qua sự tưởng tượng của người đời. Có đạo nguyên như thế trợ giúp khiến tốc độ tiêu hao khủng bố vô thượng của Lý Thất Dạ càng nhanh hơn. Đối với người đời thì lực lượng đạo nguyên tinh thuần bàng bạc như vậy chỉ gặp chứ không thể cầu, đổi lại người khác chắc chắn sẽ điên cuồng hút lực lượng trong đạo nguyên. Có người sẽ tìm đủ mọi cách dung hòa mình với đạo nguyên, dù không thể chiếm trọn lực lượng đạo nguyên làm rùa riêng cũng phải khiến nó lớn mạnh bản thân. Lý Thất Dạ thì khinh thường làm vậy, hắn chỉ khống chế lực lượng đạo nguyên chứ không chiếm lấy chút gì, huống chi đạo nguyên là tâm huyết cả đời của Trường Sinh lão nhân, là thủ đoạn vô thượng lão để lại. Trường Sinh lão nhân hay Trường Sinh Tiêu thị đều có duyên phận với Lý Thất Dạ, nên hắn sẽ không chiếm hữu chút lực lượng của đạo nguyên. Trong khi Lý Thất Dạ chìm trong đạo nguyên hao mòn khủng bố vô thượng thì tiên ma đạo thống rất yên lặng. Có thể nói tiên thống giới ngày nay vô cùng yên bình, đoạn thời gian này đặc biệt bình tĩnh, không xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa. Bởi vậy có người sắp quên câu nói kia, trời sẽ biến, hung nhân ra. Đêm nay đột nhiên có một luồng hắc ám vụt qua trên bầu trời tiên thống giới, lúc này tiên thống giới một mảnh yên tĩnh, vô số sinh linh còn chìm trong giấc mơ đẹp. Hắc ám vụt qua, trong hắc ám phun ra nuốt vào ánh sáng có màu hoàng kim, giống như hắc ám bao lấy ánh sáng hoàng kim hoặc như ánh sáng hoàng kim muốn bao lại hắc ám. Hắc ám và hoàng kim quấn quýt tranh đấu, trong một chốc khó phân ra trên dưới. Khi hắc ám vụt qua trên bầu trời tiên thống giới, Lý Thất Dạ ở trong đạo nguyên bừng tỉnh, trợn mắt mở ra thiên nhãn nhìn thiên địa, lập tức tỏa định hắc ám vụt qua. Còn người Lý Thất Dạ co rút nhìn hắc ám xẹt qua tỏa ánh sáng đáng sợ. Đây là, mỗi luồng sáng như có thể xẻ ra cửu thiên thập địa chém rớt tất cả. Khủng bố vô thường, góc truyện audio.com, bị chấn tỏa trong đạo tâm cũng cảm nhận được. Ngươi quen thuộc hơi thở này đúng không? Tuy khủng bố vô thượng sắp bị hao mòn gần hết nhưng vẫn nhạy cảm với hắc ám đó. Vang tiếng nổ điếc tai, hắc ám rơi xuống đập vào nền đất. Nơi hắc ám rơi là chỗ hẻo lánh hoang vắng nhất của Quang Minh Thánh Viện. Khi hắc ám rơi xuống chỗ trăm vạn dặm không một bóng người, đất đai như bị hòa tan, đất bùn tan dã thành dung nham, tất cả hòa tan thành dung dịch hắc ám. Trong khoảnh khắc đó dường như mảnh đất này bị hòa tan thành đất ma, có ma vương sắp sinh ra tại đây. Khi mảnh đất này bị hòa tan thành dung nham hắc ám, từng luồng sáng chui lên từ lòng đất. Ánh sáng vô cùng thần thánh, giống như thánh quang bao phủ tịnh hóa đất ma hắc ám. Khoảnh khắc hắc ám rơi xuống va chạm, ánh mắt Lý Thất Dạ sắc bén lắc người nháy mắt vượt qua vô số trời sao, vô số lĩnh vực, lướt qua các đạo thống, bước chân vào đạo thống của Quang Minh Thánh Viện. Tiên thống giới vẫn yên tĩnh, bình yên, vô số sinh linh trong thiên hạ chưa biết xảy ra chuyện gì. Vang tiếng nổ điếc tai, sóng âm trùng kích một lúc sau mới kinh động tồn tại trí cao vô thượng, ví dụ như thủy tổ. Khi hắc ám đập xuống mặt đất một lúc lâu sau, có thủy tổ bị kinh động đứng bật dậy nhìn ra xa thiên địa, quét nhìn thế giới. Thủy tổ chưa biết chỗ nào xảy ra chuyện nhưng đã sinh lòng cảnh giác. Có thủy tổ thôi diễn, nét mặt xa sầm nói. Đây là, tả ý từ đâu đến? Biểu tình của thủy tổ trở nên trịnh trọng, mở thiên nhãn ra nhìn quét thế gian, muốn tìm địa điểm chính xác hắc ám va chạm. Lý Thất Dạ đã sớm hơn người một bước, chớp mắt đến nơi hắc ám va chạm. Không ai nhanh bằng Lý Thất Dạ, một bước là đã vào mảnh đất hoang vu. Mảnh đất hoang vu đã hòa tan thành đất ma, dung nham đen trào ra từ khắp nơi, thứ gì dính phải nó sẽ bị đốt cháy ngay. Mảnh đất bị hòa tan thành đất ma nhưng lòng đất tuôn ra thánh quang vô cùng thần thánh. Từng lũ thánh quang tuôn ra dường như vô cùng vô tận, chúng nó tịnh hóa đất ma. Đối với dung nham hắc ám tuôn ra thì từng lũ thánh quang bắn ra hơi nhỏ bé, nhưng thánh quang vẫn cố chấp tịnh hóa đất ma thi nhau tịnh hóa. Nhiều thánh quang vụt tắt, sau đó từng lũ thánh quang chui ra tịnh hóa. Tựa như các con đom đóm trong trời đêm, dù biết rõ không thể thắp sáng bóng tối thì chúng nó vẫn nhấp nháy ánh sáng liều mạng phát sáng. Dù các con đom đóm ngã xuống thì nhiều đom đóm hơn tiếp tục sứ mệnh. Có thể nhìn ra được các luồng thánh quang không ngừng tịnh hóa đất ma thì tương lai sẽ thành công. Lý Thất Dạ nhìn các luồng thánh quang chui ra tịnh hóa đất ma, nơi này là lãnh thổ Quang Minh Thánh Viện, khiến hắn rất cảm khái. Lý Thất Dạ cảm khái, là thánh gia cũng là ma gia. Hèn gì lão già nói khi rơi vào hắc ám thì cũng từng là ánh sáng chiếu rọi, phổ độ chúng sinh. Chỉ tiếc dù lão từng thần thánh, quang minh cuối cùng vẫn rơi vào hắc ám. Hoặc bởi vì lão ở trong bóng tối sinh ra ánh sáng, muốn ánh sáng trong bóng tối cứu chuộc mình. Cách chương.